Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các tổ chức quốc tế chỉ trích Việt Nam bắt giữ các nhà hoạt động trước Tết. Thành phố San Jose, bang California chính thức cấm treo cờ đỏ sao vàng. Trung Quốc có thể phát triển tên lửa tầm xa không đối không mới. Tổng thống Donald Trump ra lệnh xây tường biên giới Mỹ-Mexico.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm thứ Năm cho biết, ông đã hủy bỏ kế hoạch hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần sau, khi ông Trump viết trên Twitter rằng Mexico nên hủy bỏ cuộc họp này nếu họ không chịu sẵn sàng trả tiền cho bức tường biên giới mà ông Trump đề xuất. Sáng nay, chúng tôi đã thông báo cho Tòa Bạch Ốc biết rằng tôi sẽ không tham dự cuộc họp đã được lên kế hoạch vào ngày thứ Ba tới với Tổng thống Hoa Kỳ, ông Peña Nieto nói trên Twitter. Mexico nhắc lại sự sẵn lòng tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ để đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả hai nước. Tại Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer đáp lại thông báo của Tổng thống Mexico, nói rằng, chúng tôi sẽ tìm một ngày để sắp xếp một cuộc gặp gỡ trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục để ngỏ đường dây liên lạc. Trước đó, ông Trump viết trên Twitter rằng, nếu Mexico không chịu trả tiền cho bức tường rất cần thiết đó, thì tốt hơn hết nên hủy bỏ cuộc họp sắp tới ở Washington, D.C. Ông Trump hôm thứ Tư cho biết ông sẽ bắt đầu xây dựng một bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico và đã tuyên bố sẽ bắt Mexico trả tiền cho bức tường đó. Mexico phản đối bức tường này và đã nhiều lần nói rằng họ sẽ không chi trả. Hôm thứ Năm, những nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát cho biết họ dự định sẽ xúc tiến việc tài trợ bức tường biên giới mà họ dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng từ 12 tỷ tới 15 tỷ đô la.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 25 tháng 1 đã ký sắc lệnh xây bức tường dọc theo biên giới giữa miền Nam nước Mỹ với Mexico. Sắc lệnh này nằm trong các kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp, hạn chế người tị nạn vào nước Mỹ và răn đe các thành phố bảo vệ di dân bất hợp lệ. Thông tin viên Elizabeth Chernev của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Trump nói với đài truyền ABC News về cam kết của ông sẽ xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico.
You have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have.
Quý vị phải hiểu rằng điều mà tôi đang làm phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và cũng tốt cho Mexico. Chúng tôi muốn thấy một nước Mexico ổn định và vững mạnh.
Đối với các nhân viên tuần tra biên giới, hành động này là tin rất đáng phấn khởi. Họ than phiền rằng di dân bất hợp pháp thường xuyên phá rào và châm lửa đốt hàng rào. Ông Jim Chilton, một giới chức tuần tra biên giới tại bang Arizona, nói bức tường biên giới sẽ chấm dứt tình trạng di dân bất chấp rủi ro có thể nguy hiểm tới tính mạng để liều mình vượt qua vùng sa mạc nóng như thiêu đốt.
Nếu họ bảo đảm được an ninh biên giới, di dân sẽ không mất mạng trong khu vực tuần tra của chúng tôi.
Nhưng những người tranh đấu cho quyền của di dân như Đức Giám mục Randy Meyer phản đối bức tường thành biên giới.
This wall signifies a lack of respect for our neighbors and people.
Bức tường thể hiện một thái độ thiếu tôn trọng đối với đất nước và nhân dân nước láng giềng của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải khuyến khích việc xây những cây cầu nối giữa hai bên.
Tại thị trấn Hyattsville của bang Maryland, di dân bất hợp pháp đã gặp những người tình nguyện để học cách ứng phó như thế nào khi đối mặt với nhân viên công lực. Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ tăng cường các hoạt động để thực thi luật di trú. Bà Maria Herrera, một di dân không có giấy tờ hợp lệ, nói.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Bà ấy nói rằng ông Trump có quyền lực rất lớn và điều đó khiến nhiều người nhập cư lo sợ. Như ông Dan Stein, Chủ tịch Hiệp hội Cải cách Di trú Mỹ, nói những cách làm này cản trở giới hữu trách trong việc thực thi pháp luật.
Điều
mà các tổ chức này làm trên thực tế là gây khó khăn hơn cho giới chấp pháp trong việc xác định ai được và ai không có quyền ở lại với mục đích cản trở công tác thực thi luật di trú.
Thị trưởng thành phố Rutland, Vermont, ông Christopher Luras hy vọng sẽ nhận 100 người tị nạn Syria về thành phố của ông trong năm nay. Ông nói,
chúng tôi xem việc tái định cư người tị nạn không những là một cơ hội để mở rộng tấm lòng nhân ái, mà còn có tiềm năng phục vụ lợi ích của cộng đồng, giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung dân số cho thị trường nhân dụng của chúng ta.
Nhưng tin tức nói rằng Tổng thống Trump có thể ngừng nhận người tị nạn từ Syria và các nước mà chính quyền của ông cho là hang ổ của khủng bố. Trong khi đó, nhiều thành phố Mỹ bảo vệ và cho phép di dân bất hợp pháp lưu trú, chẳng hạn như New York, đang chờ xem liệu Tổng thống Trump có thực hiện lời đe dọa sẽ cắt ngân quỹ liên bang dành riêng cho thành phố của họ, trừ phi họ rút lại quy chế là một thành phố bảo vệ di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thành phố San Jose chính thức cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Chính quyền San Jose ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, mới đây đã thông qua lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tại các cơ quan công sở của thành phố. Quyết định được đưa ra hôm 24 tháng 1 sau nhiều giờ thảo luận với số phiếu ủng hộ và chống tương ứng là 10-0. Theo nghị viên Tâm Nguyễn, người đề xuất ý tưởng này, ông Tâm nói với VOA Việt ngữ rằng đó là niềm vui lớn và theo ông, người dân San Jose thoát khỏi một sự ám ảnh hãi hùng, vô hình nào đó để người ta thực sự cảm thấy yên bình và tự do trên đất nước Hoa Kỳ. Nghị viên này cho biết rằng số người tới phát biểu hậu thuẫn áp đảo những tiếng nói chống đối. Các hình ảnh video cho thấy đám đông hàng chục người cầm cờ của Việt Nam Cộng Hòa hò reo sau khi kết quả được công bố. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng lệnh cấm vi phạm quyền của những người nhập cư sau này, vốn coi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ đại diện cho Việt Nam, ông Tâm nói.
Thật thì có 4 người mà tới nói đó, không phải là sinh viên, họ là lớp trẻ tại Mỹ, nói lên quan điểm của họ. Còn tuyệt nhiên, các du sinh ở tại đây hoàn toàn là chỉ đi qua du học hưởng lợi cuộc sống, không hề quan tâm, và họ cũng chẳng biết gì về cái lá cờ đó là cái gì đâu. Tôi thấy tất cả mọi người đều muốn ở đây và trốn lại ở Mỹ nhiều hơn.
Còn về nhận định nói rằng quyết định của San Jose sẽ ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn giữa phía Việt Nam và các doanh nghiệp ở thành phố. Ông Tâm nói rằng người làm kinh doanh họ khôn ngoan hơn, và theo lời ông, họ không liên quan tới chủ nghĩa chính trị gì cả. Trước động thái của San Jose, một bạn đọc tên Thiên Thu viết cho VOA Việt ngữ, xin trích, con người hãy sống với hiện tại, quá khứ của 40 năm đã trôi vào dĩ vãng xa xôi, thì hãy cho nó qua luôn. Muốn sống thanh thản và hạnh phúc, thì hãy sống với hiện tại. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được treo tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, cũng như tại các sự kiện đón tiếp các quan chức cấp cao ở trong nước sang thăm Nhà Trắng. Còn tại các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt hay trường học tại một số nơi có đông người Việt sinh sống, vẫn thấy treo lá cờ vàng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Về lý do đưa ra đề xuất, nhận được các phản hồi trái chiều, nghị viên Tâm Nguyễn cho biết rằng San Jose đã theo chân thành phố Westminster, cũng nằm tại tiểu bang California, cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để, theo ông, phản đối việc một cá nhân tên là Hùng Cửu Long mang lá cờ đi khắp nước Mỹ và dọa sẽ làm ồn ào tại quận Cam. Trả lời báo chí sau chuyến đi Mỹ hồi cuối năm ngoái, doanh nhân Hùng nói rằng ông làm vậy vì mục tiêu hòa hợp dân tộc. Về vấn đề ông Hùng nêu, nghị viên Tâm nói rằng hòa hợp hòa giải là Mỹ từ quá xa vời. Và theo ông, điều cụ thể là chính người nắm quyền trong nước phải bớt đánh đập, đàn áp, bóc lột dân chúng. Hà Nội bấy lâu nay vẫn luôn khẳng định không tống giam đàn áp người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lại bác bỏ tuyên bố này.
Và
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Á Châu hôm 24 tháng 1 ra thông cáo bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ở Hà Nam hôm 21 tháng 1. Trong cùng ngày, Đài quan sát để bảo vệ người bảo vệ nhân quyền, một tổ chức liên đới của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn cũng ra công bố lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Trong thư ngỏ gửi tới nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam, Đài quan sát kêu gọi Hà Nội hãy tả tự do cho bà Trần Thị Nga lập tức và vô điều kiện, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền Frontline Defenders có trụ sở tại Ireland đã lên án việc bắt giữ ba nhà hoạt động nhân quyền là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai và ông Nguyễn Văn Hóa. Hai tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức phóng thích và hủy bỏ những cáo buộc đối với ba nhà hoạt động vừa nêu tên. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ miêu tả là làn sóng bắt bớ trước Tết và nói rằng những vụ bắt bớ đó đã để lộ những căng thẳng của chế độ mỗi khi xã hội dân sự tự do lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền. Cùng lúc, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và hải ngoại đã ra tuyên bố khẩn cấp lên án việc bắt giữ bà Trần Thị Nga, mà lý do theo họ là chỉ vì bà đã kiên trì đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người. Bà Trần Thị Nga, một blogger được biết đến với tên Thúy Nga, bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 1 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nga từng tranh đấu cho giới xuất khẩu lao động và người dân bị nhà nước tịch thu đất đai. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nói như sau về vụ bà Nga bị bắt giữ.
Là chị Trần Thị Nga, chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan, chỉ là người bị áp bức bên đó và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm. Mình từ kinh nghiệm đó, chỉ muốn cứu giúp mọi người và chỉ đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước đó, thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó, nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó, là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó, cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những người lợi này, người lợi khác, người dân. Và từ đó thì các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Nam mình thì rất căm ghét chị, như là đánh đập rồi tạt ngắm tôi vô chị và các cháu. Thì đó là cái phản ứng mà của cơ quan pháp luật không đúng.
Ông Trên nhận định về xu hướng bắt người hàng loạt của chính quyền Việt Nam như sau.
Và bên cạnh đó thì nhiều người khác cũng bị bắt nữa. Nhiều người khác bị bắt nhanh, Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An. Qua đó thấy rằng là đến lúc mà nhà cầm quyền muốn tăng cường cái đàn áp để đe dọa cái đấu tranh nhân quyền của cái tổ chức xã hội dân sự cũng như của các công dân.
Ông Nguyễn Văn Oai, một tù nhân lương tâm, bị bắt hôm 19 tháng 1 tại Nghệ An vì chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và rời nhà trong thời gian bị quản chế. Trước đó, ông Oai bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia theo Điều 79, tức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông đã mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà hoạt động và blogger trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa bị bắt hôm 11 tháng 1 theo Điều 258, tức là lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông Hóa từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh vào giữa năm 2016. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định bày tỏ ý kiến về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động.
Thực sự việc bắt 4 người này đối với tôi là một cái điều hoàn toàn bất ngờ. Và tôi cũng không hiểu tại sao là chính quyền lại leo thang trong việc trấn áp quyền tự do của công dân như vậy. Và tôi ngạc nhiên hơn là khi còn có một tuần nữa là Tết thì chính quyền lại ra tay bắt một loạt, đặc biệt là chị Trần Thị Nga mới đây. Chị Trần Thị Nga thì theo tôi hiểu rằng là khoảng một năm nay chị đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Thì rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là những người đang nuôi con nhỏ và đó là bà mẹ đơn thân. Cái việc bắt chị Nga đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền, đặc biệt liên quan đến vấn đề đối ngoại Trung Quốc, thì tôi tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Theo luật sư Định, còn một lý do nữa dẫn đến các vụ bắt giam này.
Có một số người cũng đặt ra là ngay sau cái buổi lễ nhậm chức của ông Trump thì xảy ra một cuộc bắt bớ như vậy, thì có thể một cái thông điệp nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng là chính phủ Việt Nam có thể gia tăng cái sự trấn áp về mặt nhân quyền, bởi vì không còn những cái cam kết bắt buộc nào mà chính phủ Việt Nam có với chính phủ Hoa Kỳ nữa.
Trong thông báo ngày 25 tháng 1, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ các blogger và các nhà vận động này không làm gì khác ngoài việc đưa tin về các cuộc biểu tình và bày tỏ quan điểm về các vụ vi phạm đối với quyền căn bản của chính họ và những người chung quanh. Nói cách khác, họ bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Thật là tệ hại khi bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền lại bị dán nhãn là tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới áp lực để họ được trả tự do ngay lập tức.
Tòa nhà cao nhất Việt Nam nóng trên báo quốc tế. Landmark 72, tòa nhà được coi là cao nhất Việt Nam, xuất hiện trên truyền thông quốc tế trong vụ việc có liên quan tới người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Mỹ tuần trước đã yêu cầu Hàn Quốc bắt ông Ban Ki-sang vì bị nghi dính líu tới một vụ hối lộ trong vụ bán khu cao ốc nằm tại Hà Nội. Ông Ki-sang từng là giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc K-Nam, vốn từng sở hữu Landmark 72. Người anh em của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là một trong bốn người bị truy tố hôm 10 tháng 1 trong vụ việc được coi là ảnh hưởng tới cơ hội tranh cử Tổng thống của ông Ban Ki-moon. Ông Joo Hyun Dennis Ban, một nhà môi giới bất động sản ở New Jersey, cháu trai của ông Ki-moon và là con trai của ông Ki-sang, mới đây cũng đã bị bắt. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, theo Reuters, từng ra thông cáo cho biết rằng ông không hay biết gì về các vụ làm ăn của những người họ hàng. Theo cáo trạng của tòa án ở New York, năm 2013, tập đoàn K-Nam gặp khó khăn về tài chính nên đã phải bán tòa nhà Landmark 72. Các công tố viên Mỹ cho rằng hai cha con của ông Ban Ki-sang đã chi hàng triệu đô la để hối lộ một quan chức quốc gia Trung Đông giấu tên, dàn xếp cho nước đó dùng quỹ đầu tư của nước đó để mua lại tòa nhà này, theo Reuters. Anh Nghĩa Trần, một người môi giới nhà đất cho khu vực tòa nhà Landmark 72, cho VOA Việt ngữ biết rằng người thuê cũng biết và quan tâm tới thông tin về người anh em của ông Ban. Anh nói thêm.
Liên quan đến cái đời sống thì họ cũng để ý thôi, nhưng thực ra là không ảnh hưởng gì đâu ạ. Em của Ban Ki-moon liên quan đến vụ chuyển giá và bên Hàn Quốc đã điều tra ấy, các cái việc của tòa chủ đầu tư không ảnh hưởng gì. Kể cả em ông Ban Ki-moon có làm sao thì cũng không ảnh hưởng.
Trong khi đó, một người cho thuê căn hộ tên Nguyễn Nam cũng cho VOA Việt ngữ hay rằng ông cũng biết tới vụ việc, nhưng theo ông nó không ảnh hưởng gì. Landmark là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay gồm 72 tầng. Tập đoàn K-Nam khai trương tháp này năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều bê bối tại tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được giao bán đầu năm 2015.
Chợ Bến Thành sẽ mở cửa đến 24 giờ trong suốt 3 ngày để phục vụ Tết Đinh Dậu. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, tức là ngày 27 Tết đến ngày 29 Tết, tiểu thương ở chợ sẽ bán đến 24 giờ. Sáng ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 2 Tết, chợ sẽ hoạt động trở lại. Ông Thiện còn cho biết thực phẩm kinh doanh trong chợ hiện đang tăng từ 20% đến 30% so với ngày thường. Dự báo giá bán thực phẩm sẽ tăng, nhưng ông nói ban quản lý chợ phải kiểm soát và không để tăng giá vô tội vạ. Đại diện không nêu tên của ban quản lý chợ Bến Thành cho biết.
Cho đến ngày hôm nay là mở cửa là đến 12 giờ đêm đó. Còn riêng ngày 30 Tết thì tới 12 giờ trưa là nghỉ, chợ ngưng hoạt động để làm tổng vệ sinh. Thì nói chung là ở nói về trật tự nên chợ thì ngoài cái đội ngũ bảo vệ của chợ rồi còn nhiều cái lực lượng khác ở bên phía ngoài, công an phường, dân phòng rồi an ninh rồi hình sự.
Anh Trần Văn Tuế, chủ sạp sơn mài Mỹ Nghệ số 888 chợ Bến Thành cho biết.
Bán hàng sơn mài Mỹ Nghệ bây giờ là năm nay vẫn không mỗi năm. Nói tóm lại là sang năm nay là cũng vẫn ạ, không phải mỗi năm. Từ Việt Kiều cho đến nước ngoài, hầu như Việt Kiều năm nay cũng rất là ít mua.
Một chị nhân viên quầy lưu niệm sạp Cẩm Hà 315 cho biết.
Dạ thì cũng dịp cuối năm thì Tết thì cũng rộng rộng hơn tí á anh. Chủ yếu là mấy cái hàng mà thực phẩm rồi người ta mua sắm Tết thì nhiều hơn.
Tiểu thương chợ Bến Thành còn cho biết đa số khách Việt Kiều đi dạo chợ Tết chứ chưa có nhu cầu mua hàng nhiều. Họ cũng dự báo rằng nhu cầu mua hàng quà tặng và lưu niệm vào dịp Tết không tăng cao lắm.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Những quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm thứ Năm rằng ít nhất 4 nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ tại bộ này đã từ chức. Chưa rõ ngay lập tức liệu việc những quan chức này từ chức là một phần của quá trình chuyển tiếp bình thường khi một chính quyền mới bắt đầu hay là một hành động có phối hợp của những nhà ngoại giao từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama. Một tuần trước, người được Tổng thống Cộng hòa Donald Trump cử làm ngoại trưởng, cựu chủ tịch tập đoàn ExxonMobil Rex Tillerson, đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện chuẩn thuận. Ông vẫn chưa được toàn bộ Thượng viện chuẩn thuận. Những vụ từ chức này sẽ gây thêm áp lực lên ông Tillerson để tìm người bổ nhiệm vào những vị trí cao cấp này. Trong số những người mà Reuters đã xác nhận đang ra đi là ông Gregory Starr, trợ lý ngoại trưởng đặc trách an ninh ngoại giao, Michelle Bond, trợ lý ngoại trưởng đặc trách sự vụ lãnh sự, Thomas Countryman, quyền thứ trưởng đặc trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, và Patrick Kennedy, thứ trưởng đặc trách quản lý.
Trung Quốc có thể sẽ thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa mới. Tên lửa này có thể tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp liệu trên không. Một tờ báo nhà nước cho biết hôm thứ Năm, sau khi những hình ảnh của tên lửa mới được lan truyền trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, gồm các máy bay tàng hình và hàng không mẫu hạm. Quốc gia này cũng đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh. Tờ báo chính thống China Daily cho biết quân đội giải phóng nhân dân gần đây đã đăng những hình ảnh trực tuyến về chiến đấu cơ J-11B mang một tên lửa lớn không nhận biết được trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. Nhà nghiên cứu không quân Fu Qingzhao nói với tờ báo rằng ông tin tên lửa đã được thiết kế để nhắm bắn các mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách xa, chẳng hạn như máy bay cảnh báo sớm, vốn thường ở bên ngoài những khu vực tác chiến thực tế. Điều đó cho thấy khả năng cải thiện về những tên lửa mà Trung Quốc hiện có, vốn có phạm vi chưa tới 100 cây số. Theo ông Fu, phạm vi thực sự của tên lửa trên thậm chí có thể lên tới 400 km, vượt xa những tên lửa mà các lực lượng không quân phương Tây sử dụng và bắn hạ các mục tiêu từ tầng bình lưu. Lực lượng không quân Trung Quốc vẫn chưa chính thức lên tiếng về tên lửa mới này. Thông thường, truyền thông nhà nước Trung Quốc định kỳ có những tường thuật về các vũ khí mới trước khi có sự xác nhận chính thức về sự tồn tại của chúng. Hiện đại hóa quân sự diễn ra trong lúc Trung Quốc đang gây ra những lo ngại trong khu vực vì những động thái ngày càng quyết liệt nhằm củng cố cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đối với Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh ly khai. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh, vừa di chuyển quanh đảo quốc tự trị trong một hoạt động mà Trung Quốc gọi là diễn tập thường kỳ, khiến Đài Loan phải tức tốc đem chiến đấu cơ và tàu hải quân ra giám sát.
Tên lửa tầm xa của Trung Quốc nhắm vào Mỹ. Trung Quốc mới triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa gần biên giới với Nga, với tầm bắn có thể đánh trúng các mục tiêu ở Mỹ, Canada và châu Âu, báo chí quốc tế dẫn lời các chuyên gia nhận định. Trước đó, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin rằng Bắc Kinh đã triển khai các tên lửa tối tân DF-41, tức Đông Phong 41, do nước này thiết kế tới tỉnh Đông Bắc Hắc Long Giang, giáp với Nga. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Konstantin Sipkov, chủ tịch cơ quan nghiên cứu có tên gọi Viện các vấn đề địa chính trị, cho rằng các tên lửa này không nhắm vào Nga, vì nếu không, chúng phải được đặt sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc hoặc ở biên giới phía Nam. Ông Sipkov nhận định tiếp rằng chính Mỹ hay Canada và thậm chí là châu Âu mới lọt vào tầm ngắm, và rằng việc triển khai tên lửa nhằm đáp trả các mối đe dọa của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 25 tháng 1, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng các thông tin liên quan tới loại tên lửa tầm xa của Trung Quốc chỉ là sự đồn đoán trên mạng. Dưới thời kỳ nắm quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, Nga được coi là tiến gần hơn tới Trung Quốc sau khi Washington và Moscow có những bất đồng về vấn đề Ukraine và các vụ tấn công trên mạng. Theo nhận định của Hindustan Times, Nga nay có thể hướng về Mỹ sau khi tân Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Cả ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi lẫn nhau.
Hôm thứ Năm, hàng ngàn người Úc đã tổ chức cuộc tuần hành biểu tình đòi đổi ngày quốc khánh, tức là ngày hôm nay 26 tháng 1, khi nước này chào mừng sự kiện người da trắng đến định cư và bắt đầu những bất công thiệt thòi mà những người thổ dân ở đây đã phải chịu đựng. Theo tường thuật của tờ The Age, hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều người mặc áo màu đen, vàng và đỏ là lá cờ của thổ dân, đã tụ tập tại Melbourne, trong khi hàng ngàn người đã xuống đường ở Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth. Đối với nhiều thổ dân, những người đã có tổ tiên sống ở đảo quốc này từ 50.000 năm, thì ngày 26 tháng 1 là ngày xâm lược, kỷ niệm sự khởi đầu của thực dân Anh trên vùng đất của họ và là sự nô dịch tàn bạo. Trong khi hầu hết các cuộc biểu tình chủ yếu là ôn hòa, thì tại Sydney, cảnh sát bang New South Wales cho biết có một người đàn ông 20 tuổi đã bị bắt, một cảnh sát và một số người biểu tình bị thương. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói ông không ủng hộ việc thay đổi ngày Quốc Khánh, vốn được xem là một ngày nghỉ với các lễ hội bắn pháo hoa từ cầu cảng Sydney và các sự kiện của người dân với những nghi lễ của thổ dân xưa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại lễ đăng quang hôm 20 tháng 1, ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trước hàng trăm ngàn người tụ tập tại quảng trường quốc gia ở Washington. Trong số những người tham dự và các quan khách ngồi gần ông có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đối thủ chính trị kiên quyết của ông trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, và cựu Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông. Ông đã trưng ra cho thế giới thấy một bức tranh sống động về việc chuyển quyền ôn hòa mà nước Mỹ đã làm suốt hơn hai thế kỷ. Bài diễn văn nhậm chức của ông Trump nổi tiếng vì đã nhấn mạnh đến việc trả lại quyền cai trị đất nước cho người dân.
What truly matters is not which party controls our government, but whether our government...
Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào nắm quyền kiểm soát chính phủ của chúng ta, nhưng là việc chính phủ của chúng ta do nhân dân kiểm soát. Ngày 20 tháng 1 năm 2017 được ghi nhớ như là ngày người dân trở lại thành người cai trị đất nước này. Ông cũng nói rằng đã trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc, đó là một nhóm nhỏ ở thủ đô nắm lấy đặc quyền đặc lợi trong khi người dân phải gánh chịu. Washington phồn thịnh, nhưng người dân không được chia phần phồn thịnh đó. Tổng thống Trump nhấn mạnh là tất cả người Mỹ đều muốn có việc làm tốt, trường học tốt và khu dân cư an toàn. Nhưng có quá nhiều người bị ngăn cản không tiến đến được những mục tiêu công bằng và hợp lý. Ông hứa là những quyết định về thương mại, di trú, thuế khóa và ngoại giao căn cứ trên những tiêu chuẩn nước Mỹ trên hết sẽ mang lại lợi ích cho công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói chúng ta sẽ tìm bạn hữu và tỏ thiện chí với các quốc gia trên thế giới, nhưng trên cơ sở thông hiểu rằng tất cả các nước đều đặt quyền lợi của họ lên trên hết. Ông nói thêm, chúng ta không tìm cách áp đặt lối sống của chúng ta lên bất cứ ai, nhưng thay vào đó, tự mình thể hiện là một gương sáng để mọi người noi theo. Tân Tổng thống cũng hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tái củng cố các liên minh cũ và thành lập những liên minh mới và đoàn kết thế giới văn minh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, và chúng ta sẽ xóa bỏ chúng khỏi mặt đất. Cuối cùng, Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết, chúng ta phải nói lên những ý nghĩ của mình, thảo luận về những bất đồng của chúng ta một cách thành thật, nhưng luôn luôn theo đuổi đoàn kết. Khi nước Mỹ đoàn kết, không gì có thể cản bước của nước Mỹ được.
It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget.
Giờ là lúc ngẫm lại những lời chỉ dạy từ ngàn xưa mà các quân nhân của chúng ta luôn tâm niệm. Cho dù là chúng ta là da đen, hay nâu hay trắng, tất cả chúng ta đều có chung dòng máu đỏ của những người ái quốc. Tổng thống Trump kết thúc bài diễn văn với lời hứa, hỡi tất cả công dân Mỹ tại mọi nơi gần xa, các bạn không bao giờ bị quên lãng nữa. Tiếng nói của các bạn, hy vọng của các bạn và ước mơ của các bạn sẽ định đoạt số phận của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.